chương trình Pháp luật và đời sống. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau.
Trong năm nay sẽ loại bỏ hai hoạt chất là carbendazim và paraquat ra khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép lưu hành. Liên quan tới hai hoạt chất này, có tới hơn 300 nhãn hiệu thuốc bảo vệ thực vật cũng sẽ dừng lưu hành.
Thời gian gần đây, một số loại ma túy mới là tem giấy đã xuất hiện bán tràn lan tại các cổng trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chất gây ảo giác mạnh nhất và là một trong hai chất ma túy nguy hiểm nhất hiện nay.
Nhưng lỗi vi phạm nào ô tô, xe máy bị tịch thu phương tiện? Vấn đề này sẽ được giải đáp trong tiết mục Tìm hiểu luật giao thông của bạn. Cuối chương trình là mục Tìm hiểu pháp luật với những nội dung tiếp theo của luật bảo hiểm xã hội, chương 5 có tựa đề Quỹ bảo hiểm xã hội.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật cho biết trong năm nay sẽ loại bỏ hai hoạt chất là carbendazim và paraquat ra khỏi danh mục được phép lưu hành. Liên quan tới hai hoạt chất này, có tới hơn 300 nhãn hiệu cũng sẽ dừng lưu hành.
Tính đến nay, danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng là 1.173 hoạt chất với gần 4.100 nhãn hiệu thương mại. Số lượng này quá nhiều gây khó cho bà con nông dân lựa chọn. Vì vậy, Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang tiến hành rà soát và loại bỏ nhiều nhãn hiệu thương mại và hoạt chất bảo vệ thực vật ra khỏi danh mục. Con số gần 4.100 nhãn hiệu thương mại đồng nghĩa là với cùng một bệnh trên cùng một cây trồng có rất nhiều loại thuốc khác nhau, nhiều khi hàm lượng cũng chỉ chênh nhau một chút hoặc được cho thêm một chất gì đó vào và đặt một tên khác. Có trường hợp thuốc bị xuống cấp lại đổi tên. Carbendazim là một hoạt chất dùng để diệt nấm trên nhiều loại nông sản, nhưng việc sử dụng chất này đang gây ảnh hưởng tới hình ảnh nông sản Việt Nam. Tiêu Việt Nam xuất khẩu vào EU cũng đã nhiều lần bị cảnh báo vì có dư lượng chất này. Hay như mật ong cũng khốn đốn vì hoạt chất carbendazim khi xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Mỹ, EU. Ngoài carbendazim, hoạt chất trừ cỏ paraquat cũng sẽ bị loại bỏ trong danh mục hoạt chất được sử dụng trong nông nghiệp. Dù không thể phủ nhận tác dụng của chất paraquat như việc giảm sức lao động của nông dân, tăng năng suất cây trồng, nhưng chất này đang ảnh hưởng tới môi trường đất, nước. Không chỉ hai loại chất trên, theo ông Hoàng Trung, đơn vị này đang tiến hành rà soát toàn bộ lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu trong 5 năm gần đây và thực trạng sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn từng tỉnh. Theo Luật Bảo vệ và Kiểm dịch Thực vật, từ ngày 1 tháng 8 năm 2020, một hàm lượng hoạt chất chỉ cho phép một dạng nhãn hiệu thương mại. Do đó, sẽ có khoảng 600 đến 700 nhãn hiệu thương mại nữa bị loại bỏ ra khỏi thị trường. Ngoài ra, chúng tôi sẽ thành lập hội đồng khoa học để đánh giá lại những loại thuốc nào gây bệnh cho người như ung thư, rối loạn chức năng sinh sản, ảnh hưởng tới môi trường, làm ảnh hưởng tới hình ảnh nông sản Việt Nam. Sau đó sẽ trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét loại bỏ, ông Trung nói.
Thưa quý vị và các bạn, thông tin trên Thanh Niên Online, tem giấy là một loại ma túy mới khiến người chơi bị ảo thị, tức thấy những hình ảnh kỳ lạ như mẹ là quỷ dữ, đứng trên lầu mà thấy mình đứng dưới đất hay thấy mình là siêu nhân, chim đang bay lượn trên trời.
Được tẩm vào miếng giấy nhỏ, in hình ngộ nghĩnh, nhân vật nổi tiếng. Rẻ, dễ tiếp cận, nhiều thanh niên và thậm chí học sinh cấp 2 có thể bị loạn thần bởi loại ma túy, được gọi là tem giấy hay bùa lưỡi này. Tem giấy, chất ma túy gây ảo giác mạnh nhất. Bệnh nhân NTD 13 tuổi được mẹ dẫn đến khám khi thấy con có những triệu chứng bất thường, hết sức kỳ lạ. Vẻ mặt bé ngây dại, nhìn mẹ sợ hãi. Khi mẹ đến gần thì la hét bỏ trốn. Ban đầu gia đình tưởng bé bị trầm cảm hay khủng hoảng tuổi dậy thì nên đưa đi khám. Tuy nhiên sau khi được khám riêng, nói chuyện với bác sĩ, bé mới khai nhận đã ngậm 5 đến 10 miếng tem giấy mỗi ngày. Bé bị hoang tưởng, loạn thần do dùng chất LSD. Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Thanh Hiền, trưởng khoa T3, Bệnh viện Tâm thần Thành phố Hồ Chí Minh nói: Tem giấy là loại ma túy mới, là chất gây ảo giác mạnh nhất và là một trong hai chất ma túy nguy hiểm nhất hiện nay. 100% người sử dụng tới liều đều bị ảo giác, loạn thần. Dưới tác dụng của chất kích thích này, cậu bé 13 tuổi thấy mẹ mọc hai răng nanh giống ác quỷ. Vì vậy, bé luôn sợ hãi, la hét và bỏ trốn khi nhìn thấy mẹ. Theo bác sĩ Hiển, LSD, lysergic acid diethylamide là chất bán tổng hợp từ nấm cựa gà. LSD được tổng hợp tại Thụy Sĩ vào năm 1938. Tuy nhiên, sau một thời gian dài, từ cuối thập niên 1970, thế giới ngầm ngưng sản xuất, thì chất ma túy này đã xuất hiện lại thời gian gần đây. Nó được tung ra dưới hình thức được tẩm vào những miếng giấy nhỏ như con tem, kích thước 1,5 x 1,5 cm, in hình ngộ nghĩnh, nhân vật nổi tiếng, giá bán khá rẻ. Được sử dụng bằng cách le lưỡi liếm như dán tem hoặc ngậm đầu lưỡi, vì vậy được gọi là tem giấy hay bùa lưỡi. Bác sĩ Hiển cho biết, sau khi liếm, ngậm tem, chất LSD sẽ đi vào cơ thể và có thời gian gây tác động kéo dài đến 12 giờ. Chỉ cần sử dụng 1 microgram trên 1 kg cân nặng sẽ gây ảo giác, loạn thần kéo dài đến vài ngày. Tức người có cân nặng thông thường khoảng 50 đến 60 kg thì chỉ cần dùng lượng nhỏ LSD bằng khoảng 1/3 hạt muối ăn là đã bị ảo giác. Tem giấy là loại ma túy mới, là chất gây ảo giác mạnh và là một trong hai chất ma túy nguy hiểm nhất hiện nay. 100% người sử dụng tới liều đều bị ảo giác, loạn thần. Bác sĩ Hiển dẫn đánh giá khoa học. Mua rẻ dễ như mua tem. Điều nguy hiểm và đáng báo động hiện nay là tem giấy được bán rẻ, dễ mua. Thế nên giới trẻ, thậm chí có cả học sinh cấp 2 dễ tiếp cận. Đặc biệt nguy hiểm là hiện các test nhanh không phát hiện dương tính chất này khi đối tượng sử dụng bị kiểm tra. Bác sĩ Hiển nói. Để tìm hiểu về thực trạng mua bán tem giấy ở thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi đã liên hệ một đầu mối chuyên cung cấp loại ma túy này. Gọi vào số điện thoại 0937XXX, chỉ qua vài ba câu nói, chúng tôi được hát một đầu mối bán tem giấy ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đồng ý giao dịch. Hẹn gặp hát ở một quán nước trên đường Phạm Hùng, quận 8. Hát phóng xe, chiếc xe Dream Độ đến rồi thở hổn hển, đuối quá, tôi từ dưới Gò Vấp lên nên hơi xa. Lên giao cho ông, sẵn giao cho mấy khách khác gần chỗ này luôn. Chúng tôi ra vẻ tò mò, mới non nớt tập chơi tem giấy nên hát ra sức chỉ dẫn. Ông Chip ngậm tem khoảng 8 tiếng. Cái loại lấy bên Nga giá 300.000 đồng, dùng chỉ thấy người ảo ảo thôi. Còn loại lấy từ Thụy Sĩ về giá 500.000 đồng thì sướng khỏi chê luôn. Ông cứ tưởng tượng nhìn một thứ mà suy nghĩ được đủ thứ khác hết là biết, hát mô tả. Theo ghi nhận, một miếng tem dán lớn gồm nhiều miếng nhỏ có giá khoảng 300 đến 500.000 đồng. Nếu giá xỉ thì khoảng 250 đến 300.000 đồng. Tính ra mỗi miếng nhỏ chỉ khoảng 20.000 đồng. Ngậm suốt 8 tiếng, vậy sao ăn uống, rồi lỡ nuốt thì coi như toi. Chúng tôi lo lắng. Hát cười khoái chí và lập tức trấn an. Cái này thì yên tâm, tôi đảm bảo ông mà chip thì không bao giờ thấy đói. Còn nếu lỡ nuốt thì cũng không sao, nó chỉ là miếng giấy thôi, chứ có gì mà sợ. Hiện nay, việc trao đổi mua bán tem giấy diễn ra rất dễ dàng và công khai. Thậm chí chỉ cần vào mạng xã hội cũng có thể tìm được những mối bán. Từ đó hàng cũng dễ dàng tuồn đến tay người dùng, đặc biệt là giới trẻ. NVD, 21 tuổi, ngụ quận 3, bật mí. Chơi mấy loại này chủ yếu do ham vui thôi. Cần sa hay tem giấy chơi cũng đều có cảm giác riêng. Tuy hút cần sa đang nổi cộ, nhưng tem giấy cũng ngày càng được nhiều người tìm đến. Ngậm trong miệng, vừa đơn giản, vừa thuận tiện. Loạn thần, nguy hiểm giết người, giết mình. Theo bác sĩ Hiển, do có tác động trên hệ thần kinh, nên ma túy có thể gây ra mất ngủ sau khi sử dụng đối với nhóm kích thích thần kinh và gây ngủ bù sau thời gian mất ngủ. Các triệu chứng loạn thần, ảo giác, hoang tưởng, kích động hành vi, sử dụng lâu ngày có thể gây biến đổi nhân cách và phát sinh nhiều hệ quả xã hội khác. Người phê đá và tem ra đường thì độ nguy hiểm như nhau, đều bị kích động, làm hại mình và người xung quanh. Khi bị loạn thần, hoang tưởng thì đều có thể giết người hoặc giết mình. Bác sĩ Hiển cho biết, các chất kích thích ma túy này đều gây ra tình trạng loạn thần. Với nhóm chơi hàng đá hay cỏ Mỹ thường bị ảo nhanh, tức người bị ảo giác này nghe thấy những tiếng đe dọa kích động, ra lệnh cứ vang lên trong tai, đầu óc mình và làm theo những ảo thanh đó. Còn đối với tem giấy, bùa lưỡi thì người chơi bị ảo thị, tức thấy những hình ảnh kỳ lạ như thấy mẹ là quỷ dữ, đứng trên lầu mà thấy mình đứng dưới đất, hay thấy mình là siêu nhân, chim đang bay lượn trên trời. Có trường hợp người dùng bị hoang tưởng, tưởng mình là siêu nhân hay chim và có thể bay lượn, đứng từ trên cao nhảy xuống như bay và tử vong. người phê, đá và tem ra đường thì độ nguy hiểm như nhau, đều bị kích động, làm hại mình và người xung quanh. Khi bị loạn thần, hoang tưởng thì đều có thể giết người hoặc giết mình. Bác sĩ Hiển khuyến cáo. Bác sĩ khuyên phụ huynh phải quan tâm chăm sóc con em mình thật kỹ, nhận biết những thay đổi tâm sinh lý, biểu hiện của con để sớm biết và can thiệp đúng đắn. Phụ huynh đừng cho con em mình nhiều tiền. Khi thấy con có triệu chứng bất thường như mất ngủ hoặc ngủ bất thường, ngủ ngày, đêm thức, hốt hoảng, sợ sệt, hành vi kỳ dị thì nên đến khám bác sĩ chuyên khoa. Thế giới ngầm luôn đi trước luật pháp và các nhà quản lý một bước. Họ luôn tìm cách lách luật một cách khôn ngoan. Thế nên các loại ma túy mới, trong đó có tem giấy, sẽ là một thách thức đối với công tác phòng chống ma túy hiện nay. Chúng ta cần giáo dục cho con trẻ nhận biết để tránh xa những cuộc chơi mang tính nghiện ngập, vì hầu hết các tình trạng nghiện ngập đều bắt đầu từ những cuộc chơi và sự rủ rê, cộng với bản tính tò mò thử cho biết của tuổi mới lớn. Bác sĩ Hiển nói thêm. Tìm hiểu luật giao thông cùng bạn.
Tìm hiểu luật giao thông cùng bạn.
Thưa quý vị và các bạn, an toàn giao thông không chỉ là vấn đề chung của xã hội mà còn cần sự đóng góp của mỗi cá nhân. Mỗi chúng ta cần ý thức tốt khi tham gia giao thông thì sẽ giảm thiểu số lượng tai nạn gây ra. Việc nắm vững các quy định trong luật giao thông đường bộ có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân mình và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong xã hội. Bên cạnh những kiến thức cơ bản về luật giao thông đường bộ, còn rất nhiều các quy định và chế tài xử phạt đối với từng lỗi vi phạm. Với phương châm hiểu rõ, hiểu đúng thì sẽ có hành vi đúng. Chúng tôi sẽ tìm hiểu luật giao thông cùng bạn. Khi nào xe máy bị tịch thu? Nghị định 46/2016 NĐ-CP quy định khi tham gia giao thông, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy nếu có hành vi vi phạm, ngoài hình thức bị xử phạt hành chính còn có thể bị tịch thu phương tiện.
Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vi phạm quy định về an toàn giao thông và hành vi này tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần thì có thể bị tịch thu phương tiện. Hình thức xử lý này áp dụng đối với các hành vi sau: buông cả hai tay khi đang điều khiển xe, dùng chân điều khiển xe, ngồi về một bên điều khiển xe, nằm trên yên xe điều khiển xe, thay người điều khiển khi xe đang chạy, quay người về phía sau để điều khiển xe hoặc bịt mắt điều khiển xe, điều khiển xe lạng lách hoặc đánh võng trên đường bộ, trong ngoài đô thị, điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, chạy bằng hai bánh đối với xe ba bánh, điều khiển xe thành nhóm từ hai xe trở lên chạy quá tốc độ quy định. Mức phạt tiền đối với nhóm hành vi trên dao động từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng và thời hạn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe là từ 2 tháng đến 4 tháng.
Tịch thu xe ô tô khi vi phạm những lỗi nào?
Nghị định 46/2016 NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2016 quy định cụ thể các trường hợp xe ô tô vi phạm bị tịch thu. Điều khiển xe quá niên hạn sử dụng tham gia giao thông đối với loại xe có quy định về niên hạn sử dụng. Điều khiển loại xe sản xuất, lắp ráp trái quy định tham gia giao thông, bao gồm cả xe công nông thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông. Cải tạo các xe ô tô khác thành xe ô tô chở khách, đua xe ô tô trái phép, tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần hành vi điều khiển phương tiện đăng ký hoạt động trong khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế, không có tờ khai phương tiện vận tải đường bộ, tạm nhập tái xuất theo quy định. Điều khiển xe không có phù hiệu kiểm soát theo quy định hoặc có nhưng đã hết giá trị sử dụng, hoặc sử dụng phù hiệu không do cơ quan có thẩm quyền cấp.
Ngày xưa thân nghe hồn nhiên là tôi mộng mơ thân tiên trong ánh nắng mới ấm áp của tình bản thân. Ngày xưa phương rơi đầy sân đàn ca hồn tôi nhẹ lưng biết đâu mai đây là nơi tôi đến. Người trao niềm tin, đưa bàn tay lên trái tim mình, cho bao nhiêu đam mê vang lên lời hát. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, để cuộc đời còn mãi bao nhiêu niềm vui. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, từng nụ hoa còn đẹp mãi có nhau trong đời. Ngày xưa thân nghe hồn nhiên là tôi mộng mơ thân tiên, trong ánh nắng mới ấm áp của tình bạn thân. Ngày xưa phương rơi đầy sân, đàn ca hồn tôi nhẹ lên, biết đâu mai đây là nơi tôi đến. Khi người trao niềm tin, đưa bàn tay lên trái tim mình, cho bao nhiêu đam mê vang lên lời hát. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, để cuộc đời còn mãi bao nhiêu niềm vui. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, tình nụ hoa còn đẹp mãi có nhau trong đời. Cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, để cuộc đời còn mãi bao nhiêu niềm vui. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, tình nụ hoa còn đẹp mãi có nhau trong đời. Còn mãi bao nhiêu niềm vui. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, tình nụ hoa còn đẹp mãi có nhau trong đời. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, để cuộc đời còn mãi bao. Còn đẹp mãi có nhau trong đời, tình nụ hoa trao nhau còn đẹp mãi cho bạn cho tôi.
Mục tìm hiểu pháp luật. Những nội dung tiếp theo của Luật Bảo hiểm xã hội.
Chương 5, Quỹ bảo hiểm xã hội. Điều 82, các nguồn hình thành quỹ bảo hiểm xã hội. 1. Người sử dụng lao động đóng theo quy định tại điều 86 của luật này. 2. Người lao động đóng theo quy định tại điều 85 và điều 87 của luật này. 3. Tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ. 4. Hỗ trợ của nhà nước. 5. Các nguồn thu hợp pháp khác. Điều 83. Các quỹ thành phần của quỹ bảo hiểm xã hội. 1. Quỹ ốm đau và thai sản. 2. Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 3. Quỹ hưu trí và tử tuất. Điều 84. Sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội. 1. trả các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định tại chương 3 và chương 4 của luật này. 2. Đóng bảo hiểm y tế cho người đang hưởng lương hưu hoặc nghỉ việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng hoặc nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con hoặc nhận con nuôi hoặc nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau đối với người lao động bị mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành. 3. Chi phí quản lý bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 90 của luật này. 4. Trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với trường hợp không do người sử dụng lao động giới thiệu đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động mà kết quả giám định đủ điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. 5. Đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng quỹ theo quy định tại Điều 91 và Điều 92 của luật này.
Điều 85. Mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. 1. Người lao động quy định tại các điểm A, B, C, D, D và H khoản 1 điều 2 của luật này, hàng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Người lao động quy định điểm Y khoản 1 điều 2 của luật này, hàng tháng đóng bằng 8% mức lương cơ sở vào quỹ hưu trí và tử tuất. 2. Người lao động quy định tại điểm G khoản 1 điều 2 của luật này, mức đóng và phương thức đóng được quy định như sau. A. Mức đóng hàng tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất bằng 22% mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài. Đối với người lao động đã có quá trình tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bằng 22% của hai lần mức lương cơ sở đối với người lao động chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần. B. Phương thức đóng được thực hiện 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng một lần hoặc đóng trước một lần theo thời hạn ghi trong hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Người lao động đóng trực tiếp cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài hoặc đóng qua doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Trường hợp đóng qua doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp thu nộp bảo hiểm xã hội cho người lao động và đăng ký phương thức đóng cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Trường hợp người lao động được gia hạn hợp đồng hoặc ký hợp đồng lao động mới ngay tại nước tiếp nhận lao động thì thực hiện đóng bảo hiểm xã hội theo phương thức quy định tại điều này hoặc truy nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội sau khi về nước. 3. Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. 4. Người lao động quy định tại điểm A và điểm B khoản 1 điều 2 của luật này mà giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì chỉ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 điều này đối với hợp đồng lao động giao kết đầu tiên. 5. Người lao động hưởng tiền lương theo sản phẩm, theo khoán tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thì mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng theo quy định tại khoản 1 điều này. Phương thức đóng được thực hiện hàng tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng một lần. 6. Việc xác định thời gian đóng bảo hiểm xã hội để tính hưởng lương hưu và trợ cấp tuất hàng tháng thì một năm phải tính đủ 12 tháng. Trường hợp người lao động đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu tối đa 6 tháng, thì người lao động được đóng tiếp một lần cho số tháng còn thiếu với mức đóng hàng tháng bằng tổng mức đóng của người lao động và người sử dụng lao động theo mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ việc vào quỹ hưu trí và tử tuất. 7. Việc tính hưởng chế độ hưu trí và tử tuất trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ được tính như sau. A. Từ 1 tháng đến 6 tháng được tính là nửa năm. B. Từ 7 tháng đến 11 tháng được tính là 1 năm.
Điều 86. Mức đóng và phương thức đóng của người sử dụng lao động. 1. Người sử dụng lao động hàng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động quy định tại các điểm A, B, C, D, D và H khoản 1 điều 2 của luật này như sau. A. 3% vào quỹ ốm đau và thai sản. B. 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. C. 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất. 2. Người sử dụng lao động hàng tháng đóng trên mức lương cơ sở đối với mỗi người lao động quy định tại điểm E khoản 1 điều 2 của luật này như sau. A. 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. B. 22% vào quỹ hưu trí và tử tuất. 3. Người sử dụng lao động hàng tháng đóng 14% mức lương cơ sở vào quỹ hưu trí và tử tuất cho người lao động quy định tại điểm Y khoản 1 điều 2 của luật này. 4. Người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định tại khoản 3 điều 85 của luật này. 5. Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, trả lương theo sản phẩm, theo khoán, thì mức đóng hàng tháng theo quy định tại khoản 1 điều này. Phương thức đóng được thực hiện hàng tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng một lần. 6. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết khoản 5 điều 85 và khoản 5 điều 86 của luật này.
Điều 87. Mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. 1. Người lao động quy định tại khoản 4 điều 2 của luật này hàng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở. Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế xã hội, khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ để quy định mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ và thời điểm thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. 2. Người lao động được chọn một trong các phương thức đóng sau đây. A. Hàng tháng. B. 3 tháng một lần. C. 6 tháng một lần. D. 12 tháng một lần. D. Một lần cho nhiều năm về sau với mức thấp hơn mức đóng hàng tháng hoặc một lần cho những năm còn thiếu với mức cao hơn mức đóng hàng tháng so với quy định tại điều này. 3. Chính phủ quy định chi tiết điều này.
Điều 88. Tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. 1. Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất được quy định như sau. A. Trong trường hợp người sử dụng lao động gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất kinh doanh dẫn đến việc người lao động và người sử dụng lao động không có khả năng đóng bảo hiểm xã hội thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian không quá 12 tháng. B. Hết thời hạn tạm dừng đóng quy định tại điểm A khoản này, người sử dụng lao động và người lao động trực tiếp đóng bảo hiểm xã hội và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng. Số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng quy định tại khoản 3 điều 122 của luật này. 2. Người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà bị tạm giam thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp được cơ quan có thẩm quyền xác định người lao động bị oan sai thì thực hiện việc đóng bù bảo hiểm xã hội cho thời gian bị tạm giam. Số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3 điều 122 của luật này. 3. Chính phủ quy định chi tiết điều này và các trường hợp khác tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Điều 89. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. 1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc, quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề nếu có. Người lao động quy định tại điểm Y khoản 1 điều 2 của luật này thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương cơ sở. 2. Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động. 3. Trường hợp tiền lương tháng quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này cao hơn 20 lần mức lương cơ sở, thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bằng 20 lần mức lương cơ sở. 4. Chính phủ quy định chi tiết việc truy thu, truy đóng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động, người sử dụng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 3, điều 122 của luật này.
Điều 90. Chi phí quản lý bảo hiểm xã hội. 1. Chi phí quản lý bảo hiểm xã hội được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ sau đây. A. Tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về bảo hiểm xã hội. B. Cải cách thủ tục bảo hiểm xã hội, hiện đại hóa hệ thống quản lý, phát triển quản lý người tham gia, người thụ hưởng bảo hiểm xã hội. C. Tổ chức thu chi trả bảo hiểm xã hội và hoạt động bộ máy của cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp. 2. Nguồn kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 điều này hàng năm được trích từ tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ. Định kỳ 3 năm, Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định về mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội. 3. Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 điều này. Điều 91. Nguyên tắc đầu tư. Hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội phải đảm bảo an toàn, hiệu quả và thu hồi được vốn đầu tư. Điều 92. Các hình thức đầu tư. 1. Mua trái phiếu chính phủ. 2. Gửi tiền mua trái phiếu, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi tại các ngân hàng thương mại có chất lượng hoạt động tốt theo xếp loại tín nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 3. Cho ngân sách nhà nước vay.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên phát thanh viên Thu Hồng, Tiến Dũng. Chương trình có sử dụng tin bài từ nguồn thư ký luật.vn, Thanh Niên Online. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, hoặc hòm thư điện tử đài TTTH thành phố Thái Nguyên a@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Những lỗi vi phạm nào ô tô, xe máy bị tịch thu phương tiện? Vấn đề này sẽ được giải đáp trong tiết mục Tìm hiểu luật giao thông cùng bạn.